Châu lợi bàn đà già, nghĩa là một luồng lửa trong bản thể của con, thể con, lửa trong trái cật, dương thật nắm châu lưu bản thể con, là khí dương tinh. Rất có ích khi luyện đạo hóa thành hạt châu, mà nó cũng có thể hại con lắm. Phải biết tu thì khí này làm cho sáng suốt trí não. Rồi nó trở lại giúp cho một kiền liên, là đôi mắt ta vận động khí biển tiếp xúc đến chỗ tập trung. Luồng biển này ở tại đó lâu ngày, khi công phu đúng lực lượng hóa thành mô ni châu hay là xá lợi, người ta gọi là tinh khí, nhưng nó cũng làm hại lắm. Nếu chúng ta không ngay chánh thì nó đắp suối chúng ta phải tà tâm hay là tà dâm bỉ ổi, không còn kể phải quấy nhục nhã chi nữa. Cho nên con người nhiều khi đi tới chỗ hung hăng, không còn nghĩ tới cái sự nhục nhã nữa. Mình thấy rõ cái trực nó hoàn hành phần hộp rất nhiều. Cho nên người tu thanh định chỉ biết lo niệm Phật và độ tha, để phóng cái từ điển mà độ cho đối phương bớt nóng giận, cho chúng ta không có ùa ra mà cãi vã với họ. Chúng ta đã nắm được cái chuyên môn rồi, xây dựng cái luồng từ điển của chúng ta sẵn có. Những cái trường hợp đã xảy ra ngay trong gia can, ngay trong xã hội, chúng ta chỉ thầm niệm hướng thượng. Một hồi thì chúng ta thấy rằng cái nguyên diệu của luồng hào quang thanh đạt của chính chúng ta có thể hóa giải đối phương, không phải là một chuyện kỳ vọng nguyên bí hay là làm kinh ngạc mọi người. Chúng ta có tu thì chúng ta thấy cái chuyện đó thông thường, chúng ta có thể độ tha. Còn những người không tu mà thấy cái ông đó, ông chắp tay, ông niệm Phật hay là ông trầm lặng một chút thì cái việc đó nó thay đổi, thì người ta cho đó là quyền bí. Mà chúng ta đi trong quyền bí là không có cái gì quan trọng hết. Đó là sự thông thường mà chưa đạt tới Phật giới đâu. Chuyện tâm thường của người tu vô vi có thể làm được với sự thành tâm của nó mà thôi. Như bà ở hễ có lợi thì có hại, vì vậy mà khó thành Phật được. Lão Tử có nói: nhãn kiến tâm động, mắt thấy động lòng. Nhưng Di Đà, con nên hiểu rõ, hai mắt là một bộ máy vô tuyến truyền hình, là một thứ niết bàn ghi tội lỗi đời đời kiếp kiếp. Khi con thác, nó cũng đem lại cho con thấy rõ ràng những sự đã làm để nhìn nhận tội lỗi của con. Còn câu bàn đà già, chữ bàn là niết bàn để ghi tội lỗi, chữ đà là con lạc đà bên Ấn Độ cũng loại La Mã, nói chung là con ngựa. Tánh đi tới không thôi lui, giống nó là tâm trí sanh tánh, tánh đất xứ tâm, người tu hay bị tánh là cái vía đất xứ tâm hồn phải đọa thật. Như bà ơi, nếu người tu thức tánh phải hiểu cặn kẽ lời dạy con đây, nói điều mỗi điều hễ có lợi thì có hại, con hãy minh trí an thần cứu xét kỹ lưỡng mới được. Cái gì mà ở thế gian mình thấy lợi là ngược lại nó có cái chuyện hại, phải phòng ngừa cái điều đó. Như bà ơi, khi tu từ sơ thừa thì chúng nó đắp suy khổ khảo, muốn cho ta mê trần, đặng vui sướng theo nó. Di Đà ơi, ráng tỉnh trí, an thần nghe con, mới được theo chân ta. Lúc nào có lợi là có hại. Và khi mà các bạn tu, tôi phải khổ hạnh như thế này, tôi ăn chay tôi phải chấp như thế này, tôi ăn mặn tôi phải chấp như thế này, tôi làm việc tôi phải chấp theo cái này, là nó bị phỉnh rồi đó. Nó đóng mình vô trong khu. Mà khi mình đi tới đó, mình phải quán thông cái lợi hại một lượt, thì mình chỉ thường độ mà thôi, không có bị kẹt. Đừng dại bước vô cái chỗ kẹt. Nếu tôi chấp cái này, tôi chấp cái kia, cái nọ, tôi phải dạy dạy tinh khiết, đôi đũa tôi phải lau chùi 100 lần tôi mới ăn, cái đó còn chấp. nó khó tánh. Khó tánh thì buộc mình vào trong cái chỗ eo hẹp và không tiến triển, càng ngày càng yếu hèn. Còn sức hòa đồng của chúng ta quán thông không có. Chuyện gì chúng ta thấy rồi, sanh trụ và diệt rõ ràng. Trái mặt một lượt chúng ta thấy không có gì chấp. Ông trời chấp thì ông không có chiếu cho các cả không vũ trụ. Ông trời thanh sạch hơn chúng ta, ông có chỗ đại thanh tịnh thanh sạch hơn chúng ta. Mà tại sao ông còn phải chuyển qua luồng điện vào đấm phân để xây dựng qua qua xanh xanh qua quả để nuôi dưỡng những người còn tồn tại trên mặt đất này? Ông thấy điên không? Không. Ông quán thông và ông thấy việc làm đó hữu ích đời đời và không bị tiêu diệt. Thì khi chúng ta quán thông thì không bao giờ bị tiêu diệt. Nếu tâm chúng ta chấp thì chúng ta có tâm bị thương rồi. Các bạn tu không nên chấp, tu vô vi không nên chấp. Tôi kêu nhẫn hòa để đi tới đi thì các bạn sẽ quan tâm. Mà còn chấp một việc là cái tâm các bạn bị thương rồi, làm sao Môn Đi Châu nó xuất phát? Nó có hòa đồng cái Môn Đi Châu nó mới xuất phát. Và cái tâm các bạn bị thương là không có xuất phát được. Cho nên trong kinh này cũng dạy rất rõ ràng, khi chúng ta chạm trán một cái gì chúng ta hiểu lợi hại liền, hai cái một lượt thì chúng ta nắm sự quân bình mà đi. Đất trả lại đất chứ đâu có đem đi được, mà chấp chấp trong đất để làm gì? Thấy không? Còn chúng ta giữ những để đi thì biển nào cũng có được thăng hoa, và theo ta chúng ta nhìn tiếng nó, chúng ta có trách nhiệm đó, là thành một chuyên môn khai hóa tâm trạng để tiến hóa đến vô cùng.